chúng ta xin nói đọc tiếp. Ở đây Ngài nói, nếu mà Ngài dạy chúng ta đã bỏ cái ác, làm cái lành, thì chưa phải là chỉ cái gốc. Thế Ngài nói, Ngài cẩn thận nhắc chúng ta cái đoạn này. Đấy. Nếu mà còn nói lành, còn làm lành, thì chúng ta làm lành thì định thì sinh về cõi nào? Sinh về cõi trời, cõi người, cõi Atula. Thì về ba cái cõi lành này tương đối với địa ngục, ngạ quỷ, băng xanh thì gọi là ba cõi lành. Nhưng mà về ba cõi lành này mình đã thoát được luân hồi không? Thì vẫn ở trong đường luân hồi, nghĩa là vẫn ở trong đường mê. Thì cái tâm lành nó tuy là nó đem cái quả báo tốt, nhưng mà nó cũng là một cái tâm hư vọng, theo duyên nó khởi lên rồi nó lại diệt đi, nó vẫn là cái tâm sanh diệt, mà nó chỉ là cái công dụng tạm thời. Vì gặp được cái duyên lành thì khởi cái tâm lành, đến mai gặp cái duyên ác thì lại khởi cái tâm ác. Thế cho nên cái lành với cái ác là hai cái mặt, chính là cái cán cân luân hồi. Lành thì hưởng vui, mà ác thì chịu khổ. Thế rồi cứ khổ lại vui, vui lại khổ, bởi vì mình cứ chợt lành lại ác, ác lại lành. Cho nên chính là cái cán cân luân hồi. Bây giờ phải bứt hẳn cả hai cái đi. Mình biết nó là vọng nè. Khi nào mình phải làm chủ, khi nào mình cần cần nói thì tôi nói, không cần thì thôi. Khi nào mình cần khởi ý niệm thì mình khởi niệm, không cần thì thôi. Cho nên phải có hai việc là định và tuệ. Vì thế cho nên chúng ta theo tông Tịnh Độ cứ dạy chúng ta phải nhất tâm chỉ có một niệm Phật thôi. Nhất tâm bất loạn, không có làm thiện làm ác, không lui thôi gì cả. Để đây là đưa chúng mình về tận gốc. Như ở đây Hòa Thượng dạy đó, phải chỉ cái gốc đó, nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, rồi nhất tâm trở về với một cái tánh này. Ban đầu, ban sơ, đừng bận lòng đến thiện với ác gì cả. Để bỏ hẳn cái vọng tâm đi đã, vứt sạch cái cán cân luân hồi đi đã, trở về cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Cho nên một bề Nam Mô A Di Đà Phật. Thế cái tâm đừng loạn. Đừng loạn nghĩa là không thiện không ác gì cả, không có vọng niệm, không có vọng tâm. Để cho chúng ta đã hẳn tạm một phần nào, cho chúng ta không bị cái guồng máy luân hồi nó lôi cuốn mình đi đã. Thế mình nhất tâm bất loạn, mình an định vào cái tánh A-di-đà của mình, cứ Nam-mô A-di-đà Phật thôi. Đấy. Không bận lòng làm việc gì hết. Thế là cái việc lúc ban sơ, lúc đầu chúng ta phải hoàn toàn trở về sống với cái chân tâm bản tánh của mình, bỏ hẳn cái vọng tâm. Đấy. Dù thiện dù ác chúng ta bỏ hẳn để trở về thật với cái tánh Phật của mình. Thế khi ấy mình đã bớt đi rồi, bởi vì từ vô thủy mình cứ bị cái guồng máy luân hồi, tức là cái vọng tâm nó lôi cuốn, kéo đi, cứ theo nó mà yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi, nay thiện mai ác, nay tốt mai xấu, cứ như vậy theo duyên mà nổi trôi. Thế bây giờ hãy dừng bước lại, tỉnh ra. Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, quay về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Hay là quay về sống với ông Phật A Di Đà, Ngài là một vị đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về này rồi, thì mình hãy bám chặt lấy Ngài mà đứng yên đã, để cho cái guồng máy sanh tử nó đừng lôi mình đi đã. Đó là cái bước đầu mình phải dừng lại. Thế rồi tỉnh cho ra, là sáng suốt mà thấy cái phải và cái trái, cái hay và cái dở. Sáng suốt tức là có tuệ và không bị những các cái vùng mà cái vọng tâm nó lôi cuốn, thì đó là có định. Chúng ta phải có hai ba cái việc, thật là phải ba: giới, định và tuệ. Phải có giới là bởi vì bây giờ mình còn mù mịt tối tăm, cho nên phải vững chặt giữ với cái giới để khỏi rơi rớt, khỏi đọa lạc. Thế rồi nắm lấy cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật để trở về cái chân tánh của mình, hay ít nhất cũng trở về với Phật Di Đà, nắm chặt lấy Ngài để đừng bị cái guồng sanh tử nó lôi cuốn, để dừng cái bước lại cho thật tỉnh ra. Thế một khi mình tỉnh ra rồi đã, mình sống với cái chân tâm bản tánh của mình rồi, mình thấy rõ cái phải trái rồi, thì khi ấy mình quyền tự chủ của mình thấy việc thiện mình làm đã. Tha hồ, lúc bây giờ thì bắt buộc chúng ta phải làm các việc của các vị Bồ Tát, nghĩa là làm việc thiện, toàn làm việc thiện, thì biết không bị những các cái vọng tập từ vô thủy nó tẩm độc những cái hành vi của mình. Thế cho nên đây Ngài nói là Ngài chỉ, Ngài phải bảo chúng ta, chỉ cái gốc. Cái gốc tức là mỗi một niệm đã, thì là nó là cái gốc luân hồi. Thiện thì nó đưa về cảnh trời cõi người, mà ác thì nó đưa về những nơi khổ. Thế một khi đã bị nó lôi cuốn đi thì mình mất quyền tự chủ rồi, thì trôi dạt về, thì đấy, cái hiện tại, cái đường khổ chúng ta đã thấy trước, ngay trước mắt, và bản thân chúng mình đang ở trong cái đường khổ này. Cho nên đây cái việc đầu tiên Hòa Thượng này chỉ cái gốc là chúng ta an định vào cái tánh Phật của mình, sống với một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đừng để cái vọng niệm nó lôi cuốn. Thì ban lúc đầu đừng bận lòng chuyện thiện chuyện ác gì cả, hãy khôi phục lại cái quyền độc lập tự do của mình đã, hãy tự chủ lấy mình đã. Xin đọc tiếp.
Ba cõi chỉ có tâm.
Xe hơi nó đang chạy ở ngoài kia mà con lại bảo là duy do tâm của con mà giá. Cả cái chùa thực sự đây sao con lại bảo do tâm của con mà giá? Hơi ấy nếu không con không có những cái đầu óc con người chế tạo thì con có cái xe hơi không?
Dạ
không. À, cho nên từ cái tâm của con người, theo cái chỗ cần dùng, mà theo cái trí tuệ của loài người, người ta mới sản xuất, ta chế tạo ra cái xe hơi. Thì cái nhà này cũng thế, tuy là cái nhà nó đây, nhưng mà chính bởi vì cái chỗ cần dùng của chúng ta, mà cũng cái tâm của chúng ta cần những cái nhà và biết cách làm cái nhà, cho nên mới có cái nhà này hiện ra. Nếu mà chúng ta không biết cách làm nhà thì có cái nhà hiện ra không? Đó. Thế cho nên chính là từ cái tâm con người mà thành là có cái nhà. Thế đó là theo như trong kinh giảng thì bạn ba cõi duy tâm, ba cõi gọi là tam giới duy tâm, tức là cõi trời. Cõi trời thì có cõi trời sắc giới, cõi vô sắc giới là hai cõi, với cõi của chúng ta đây gọi là dục giới là ba. Thế là có ba cõi gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thế cả ba cái cảnh giới này đều duy tâm. Đấy. Nếu mà chúng ta làm thiện thì cảnh có ông thân được chánh báo là thân trời, và cảnh trời sẽ hiện ra. Đấy, chúng ta làm thiện vì chúng ta trì năm giới, cho nên bây giờ chúng ta mới có thân của loài người và là có những cái cảnh giới của loài người. Thế nếu mà làm độc ác thì có cảnh địa ngục, rồi cành chó, cành mèo, cành loài trâu, loài bò, thì, à, tùy theo cái tâm của chúng ta mà cái cảnh nó hiện ra. Thế cho nên gọi là ba tam giới duy tâm. Thì đây Hòa Thượng muốn cho chúng ta dễ hiểu thì Ngài giảng là ví dụ như cái lùm cây kia, nếu mà không có cái tâm phân biệt, không có cái tâm để biết đấy là cái lùm cây, thì cái lùm cây đó có cũng như không. Thế đối với hòn đá thì nó, cái hòn đá nó lì lì ở đấy thì chẳng có, nó chẳng thấy cái nhà, nó chẳng thấy cái cây, thành là có cũng như không, không cũng như có. Đây là nói cho chúng ta nhận, cho chúng ta dễ hiểu. Thì do cái tâm của chúng ta nhận xét, chúng ta đặt tên cái này là cái nhà, kia là cái cây, đây là con mèo. Thế là vì thế mà chúng ta, cái cảnh của chúng ta đang sống đây đồng với nhau, cùng hiểu. Đấy. Còn nếu như chúng ta không có cái tâm, cũng như cái hòn đá đó, thì những cái cảnh này có cũng như không. Đây là lời giảng nói cho dễ hiểu. Chứ còn chúng ta học ở trong kinh thì do cái tâm của chúng ta mà cảnh giới nó chuyển biến. Thế làm thiện thì cái tâm của chúng ta hiện lên cái cảnh thiện, mà nếu chúng ta làm ác thì tâm chúng ta hiện lên cái cảnh ác. Xin đọc.